Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 9 với đề tài Phát triển sứ mệnh truyền bá phúc âm phần 1, căn cứ trên thư Galati chương 2 câu 2. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 2 câu 2, chúng tôi xin đọc sau đây. Tôi vâng theo lời tỏ ra mà lên đó, phô bày tin lành mà tôi đã giảng trong người ngoại đạo ra cho anh em, lại phô bày riêng cho những kẻ có danh vọng hơn hết, kẻo sự chạy của tôi trước kia và bây giờ hóa ra vô ích chăng? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Sứ đồ Phaolô đã phát triển sứ mệnh truyền bá phúc âm cho dân ngoại bằng cách chia sẻ khải tượng như thế nào? Làm thế nào để chúng ta có thể phát triển được công tác mà Chúa sai phái để đạt được hiệu quả tốt nhất? Phần triển khai bài học. Chúng ta đã học trong bài trước về tấm gương hầu vị Chúa của sứ đồ Phaolô với tinh thần vâng phục hoàn toàn theo sự dẫn dắt của Chúa và tôn trọng tổ chức cũng như lãnh đạo giáo hội, để cùng hợp tác nhau trong sự hầu vị Chúa, đem lại kết quả cho công cuộc truyền bá phúc âm. Trở lại với Galati chương 2, câu 2, xét trên phương diện về chiến lược để phát triển khải tượng Chúa giao phó, đó là sứ mệnh truyền bá phúc âm cho dân ngoại, thì chúng ta thấy sứ đồ Phaolô đã để lại những tấm gương cho chúng ta noi theo để chúng ta tiếp nối công tác hầu vị Chúa và phát triển sứ mệnh truyền giáo mà Chúa đã giao phó cho mỗi cơ đốc nhân ngày nay. Ông Phaolô nhận khải tượng từ Chúa khi đang trên đường đến Đa Mách, để sau đó ông biết rằng mình phải trở nên một người gánh lấy trọng trách, đem tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu rao ra cho dân ngoại chưa biết đến Ngài. Sứ đồ Phaolô thuật lại trong công vụ các sứ đồ chương 22 câu 21 rằng: Chúa bèn phán cùng tôi rằng, hãy đi vì ta toan sai ngươi đi đến cùng dân ngoại ở nơi xa. Đây là một khải tượng đầy mới mẻ, nếu như không muốn nói là rất khó để có thể được cộng đồng người Giu-đa tin Chúa lúc bấy giờ chấp nhận. Để thực hiện sứ mệnh Chúa giao, chúng ta thấy trong câu 2, sứ đồ Phaolô đã chia sẻ khải tượng truyền bá phúc âm cho dân ngoại với hội thánh Chúa tại Jerusalem. Trong công vụ các sứ đồ chương 9 từ câu 27 đến câu 30 cho chúng ta biết sứ đồ Phaolô đã trải qua những khoảng thời gian đã đến với hội thánh tại Jerusalem với sự giới thiệu của ông Barnaba. Barnaba bèn đem người đi đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thế nào dọc đường Chúa đang hiện ra và phán cùng người, lại thế nào người đã giảng dạy cách bạo dạn về danh Đức Chúa Giêsu tại thành Đa Mách. Từ đó, Sao-lơ lui tới với môn đồ tại thành Jerusalem và nhân danh Chúa mà nói cách dạng dĩ. Người cũng nói và cãi với những người Hellenic, nhưng bọn này tìm thế để hại mạng người. Các anh em hay điều đó thì đem người đến thành Cesare và sai đi đất Tạc Sơ. Chúng ta thấy, trong khi thực hiện sứ mệnh truyền bá phúc âm cho dân ngoại, sứ đồ Phaolô vẫn tìm nhiều cách tới lui với các môn đồ tại thành Jerusalem chứ không làm đơn độc. Và giờ đây, ông trở lại Jerusalem với tư cách là người làm chứng lại những gì Chúa hướng dẫn ông đã làm cho Chúa trong suốt nhiều năm qua, hay nói cách khác là chia sẻ lại khải tượng mà Chúa đã ban cho. Qua đó, để Hội Thánh Chúa có cùng một cái nhìn xuyên suốt về ý muốn của Chúa cho công tác cứu người vô cùng lớn lao này. Ông viết trong thư Galati chương 2, câu 2: Tôi vâng theo lời tỏ ra mà lên đó, phô bày tin lành mà tôi đã giảng trong người ngoại đạo ra cho anh em, lại phô bày riêng cho những kẻ có danh vọng hơn hết, kẻo sự chạy của tôi trước kia và bây giờ hóa ra vô ích chăng? Phô bày tin lành mà tôi đã giảng ra trong người ngoại đạo, đó là trình bày, chia sẻ những gì mà Phao-lô đã thực hiện trong suốt thời gian qua, trước khi đến Jerusalem lần này để làm chứng lại. Nội dung mà Phao-lô muốn chia sẻ với hội thánh cùng với các vị lãnh đạo giáo hội ấy là trước đây người Do Thái vốn tự hào chỉ có một mình họ mới có thể hưởng được sự sống đời đời, thì ngày nay khá biết rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được ban cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, giàu nghèo, địa vị xã hội hay bất cứ điều gì khác. Bất cứ ai cũng có thể được tha tội nếu chịu ăn năn tội lỗi mình và tin cậy Chúa cứu thế. Sứ đồ Phao-lô đã trình bày điều này trong thư Roma chương 10 từ câu 8 đến câu 13 như sau: Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng ngươi và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu, vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vả, Kinh Thánh nói rằng kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa và người Gờ-rét không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Trong câu 2 phần B, sứ đồ Phao-lô nói rằng lại phô bày riêng cho những kẻ có danh vọng hơn hết, kẻo sự chạy của tôi trước kia và bây giờ hóa ra vô ích chăng? Trong một bản dịch khác cho chúng ta thấy rõ thêm điều này: vâng theo điều Chúa chỉ bảo, tôi về thủ đô gặp riêng các lãnh tụ hội thánh và trình bày phúc âm tôi đã truyền giảng cho người nước ngoài, để họ biết rõ công việc của tôi trước nay là đúng và hữu ích, để khải tượng truyền bá phúc âm cho dân ngoại này có thể trở nên một vụ chung được toàn thể con dân Chúa, đặc biệt là hội thánh tại Jerusalem có thể nhìn nhận. Thì trước hết Phao-lô đã phô bày điều đó cho lãnh đạo hội thánh tại đây. Đây là cách chia sẻ tốt nhất về khải tượng và phát triển sứ mệnh truyền bá phúc âm trong khải tượng mà Chúa muốn Phao-lô là người thực hiện, đi tiên phong và đồng thời còn phải nhân rộng ra cho toàn thể hội thánh. Bởi thế nên Phao-lô quyết định chia sẻ điều đó trước hết cho những người lãnh đạo, vì khi được sự đồng thuận từ chính những người lãnh đạo hội thánh thì đó chính là cơ sở tốt để khải tượng này được nhân rộng ra, trở nên kế hoạch chung cho toàn thể hội thánh biết đến, để có thể hiệp thông và cùng nhau thực hiện phát triển khải tượng đó. Phao-lô đã biết mình là chi thể của thân thể Chúa, ông không hầu vị Chúa đơn độc nhưng luôn đặt mình trong mối liên hệ chung với hội thánh. Bài học áp dụng: mỗi cơ đốc nhân là mỗi chi thể trong thân thể của Đấng Christ mà chính Chúa là đầu. Mỗi chi thể đặt ở những vị trí khác nhau với những công tác, phần việc khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều chung một mục đích, đó là đem đến sự khỏe mạnh cho toàn thân thể. Bởi cớ đó, không một chi thể nào được xem là không liên quan hay không cần đến chi thể khác. Tất cả phải có mối quan hệ hỗ tương, cùng gắn kết, giúp đỡ lẫn nhau để đem đến sự ích lợi chung cho cả thân thể. Vả, như thân là một mà có nhiều chi thể, mà như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chân chúng ta, hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Theo Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, từ câu 12 đến câu 13. Đức Chúa Trời sử dụng mỗi cơ đốc nhân vào những công tác khác nhau trong hội thánh, tùy theo ơn mà Ngài đã ban cho từng người. Chúng ta cần thể hiện sự liên hệ, thông công lẫn nhau để cùng hiệp tác, nhằm tạo nên sức mạnh của tập thể, đem đến kết quả tốt nhất trong công tác hầu vị Chúa. Muốn vậy, đừng ai trong hội thánh Chúa có tư tưởng chia rẽ, tách biệt, chỉ làm việc riêng một mình mà không cần ai quan tâm, chia sẻ hay biết đến. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày, đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến mày. Hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau, theo Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, câu 21 và câu 25. Nếu Phao-lô vẫn cứ giữ riêng sứ mệnh truyền bá phúc âm cho dân ngoại, chỉ một mình làm việc để khỏi phải lệ thuộc hay có thể có những va chạm do khác biệt về ý kiến với những cộng sự, thì có thể công tác đem đạo cứu rỗi của Chúa truyền ra cho dân ngoại sẽ chỉ phát triển nhiều trong giai đoạn đầu hầu vị Chúa của cuộc đời Phao-lô mà thôi. Nhưng sau đó sẽ giảm sút nhiều khi thiếu đi những người tiếp tục kế thừa và phát triển. Sứ đồ Phao-lô không muốn thực trạng đó diễn ra, cho nên đã quyết định chia sẻ lại cho hội thánh để những gì ông cố gắng để thực hiện nhằm đem đến sự mở mang phát triển hội thánh qua khải tượng Chúa ban sẽ không trở nên vô ích. Có thể trong ý muốn của Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài sẽ bày tỏ cho những cá nhân nào đó điều mà Ngài muốn hội thánh Chúa phải thực hiện. Cơ đốc nhân phải cậy ơn Chúa để nhận biết cách rõ ràng, đồng thời nên chia sẻ khải tượng cho nhau, cùng nhau hợp tác, đưa ra kế hoạch và cùng thực hiện. Có như vậy, công việc Chúa mới đạt được kết quả tốt như điều Chúa muốn. Để khải tượng mà Chúa muốn chúng ta thực hiện có thể sẽ được hội thánh cùng nhìn nhận và thực hiện, thì cách tốt nhất đó là chia sẻ khải tượng hay kế hoạch mà mình đang cưu mang đến với lãnh đạo trong hội thánh để chúng ta có thể nhận được sự hợp tác tốt nhất. Và khi kế hoạch đó được thống nhất thì sẽ được trình bày rộng ra cho hội thánh và nhiều con dân Chúa có thể cùng chung tay nhau thực hiện. Nên tránh tình trạng mục sư mở lối đi riêng, tự làm việc theo kế hoạch riêng, suy nghĩ riêng, không cần đến cộng sự hoặc cá nhân tín hữu thực hiện kế hoạch của mình cách tự phát, không cần đến lãnh đạo hội thánh. Cả hai thái cực đều không đúng, và cả hai sẽ dễ dẫn đến những hệ lụy tiêu cực, gây sự phân rẽ trong tổ chức sinh hoạt chung của hội thánh. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 2, câu 2 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 10 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xin dâng cha đời con.